Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Sota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang, Hồng Vân, Khánh Hoàng,
Hiểu Hồ, Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 82. Giê-xu tại Ma-đa-la. Người biến thành cho một bức tượng thần dân ngoại.
Ascalon và các vùng trồng rau chỉ còn là một kỷ niệm trong sự mát mẻ của một sáng mai huy hoàng. Giê-xu quay lưng về phía biển, đi cùng với các người của Ngài về vùng cao nguyên xanh rờn, cao độ không lớn nhưng thanh quang chảy ra từ miền đồng bằng Vị Nhiêu. Các tông đồ của Ngài đã nghỉ ngơi và thỏa mãn, tất cả đều vui vẻ, và họ nói về Anania, về các nô lệ của ông và về vụ ồn ào lúc họ từ thành phố trở về khi đem tiền cho Dina. Tôma nói,
tôi được tuyển định để chịu đựng sự bao vây của người Philippines, sự thù ghét và tình yêu. Nếu người ta muốn nói, bộc lộ theo cùng một kiểu, và tôi không phải chịu sự thù ghét của họ. Một tí nữa là tôi bị thương vì tình yêu của họ, và một tí nữa là chúng tôi bị họ nhốt tù, để bắt chúng tôi phải nói thầy ở đâu. Những người đã bị phép lạ kích thích và ồn ào chừng nào, có phải không John? Thành phố sôi lên như vạc dầu. Những người đã bực mình, không muốn nghe lý lẽ, và muốn tìm những người Do Thái để đánh đòn họ. Những người đã được hưởng phép lạ, hay bạn bè của họ, muốn thuyết phục những người kia rằng, có một vị thần đã đi qua. Thật là lộn xộn. Họ có đề tài để tranh luận trong nhiều tháng. Điều phiền là họ tranh luận bằng gậy gộc nhiều hơn là bằng lưỡi. Tốt thôi, họ ở với nhau, họ làm những gì họ muốn.
Nhưng họ không độc ác,
Gioan nhận xét.
Không, họ chỉ mù quáng trong biết bao điều.
Zelot trả lời. Giê-xu không nói gì trong một khoảng đường dài, rồi người nói,
đây, thầy đi về cái vùng nhỏ ở trên đồi kia, các con tiếp tục đi về Azoto. Các con hãy vặt thiệt, êm đềm và kiên nhẫn. Dù họ nhạo cười các con, cũng hãy chịu đựng cách bình an, giống như Matthew hôm qua, và Thiên Chúa sẽ đến giúp các con. Vào lúc hoàng hôn, hãy tới gần cái hồ ở Azoto, chúng ta sẽ gặp nhau ở đó.
Nhưng lại Chúa, con sẽ không để cho thầy đi một mình. Những người này họ rất tàn nhẫn. Điều đó là thiếu thận trọng.
Iscariot kêu lên.
Đừng sợ cho thầy. Đi đi, đi đi Yuda. Con hãy ý tứ. Chào, bình an cho các con.
12 ông bước đi, không mấy hứng thú. Giê-xu nhìn họ xa dần, rồi người theo đường lên đồi, mát mẻ, nhiều bóng cây. Ngọn đồi được phủ bằng những khóm cây ô liu, bồ đào, sung và vườn nho, ung trồng rất tốt và đã có vẻ báo trước một mùa thu hoạch dồi dào. Tại những chỗ đất bằng, có những mảnh ruộng nhỏ trồng ngũ cốc, và tại sườn núi, có những dàn dây trắng gầm cỏ trong cỏ xanh. Giê-xu đi tới chỗ có những căn nhà đầu tiên của xứ người sắp sửa vào, thì xuất hiện một đàn rước kỳ lạ. Có những người đàn bà kêu la, những người đàn ông kêu la, luôn phiên với đàn bà trong tiếng kêu đáng ma, và tất cả nhịp nhàng như một điệu múa, chung quanh một con dê đang tiến bước, mắt bị bịt, bị hành hung bởi những cú đánh, các đầu gối đầy máu, có lẽ vì bước trượt té trên đá sỏi của lối đi. Một toán thứ hai cũng la lối gào thét, vùng vẫy chung quanh một bức tượng điêu khắc, thật tình rất kỳ cục. Họ giơ lên trời những cái chảo đựng than hồng, được duy trì cho cháy bằng cách ném vào đó nhựa thông và muối. Tôi chắc vậy, vì cái thứ nhất tỏa ra mùi dầu thông, cái thứ hai nổ lép bép như muối. Một nhóm thứ ba quay quanh một tượng đất, họ cúi mình trước tượng và kêu:
bằng sức mạnh của ngài,
một mình ngài có thể,
hãy van xin thần linh,
trừ khử bùa ngải, hãy điều khiển tử cung, hãy cứu bà.
Và tất cả đồng thanh trong tiếng gầm của âm phủ:
vũ phù thủy phải chết.
Rồi họ lại la với sự thay đổi:
bằng sức mạnh của ngài,
một mình ngài có thể,
hãy truyền cho thần thánh để ngài cho thấy, hãy truyền cho con dê để nó chỉ cho biết vũ phù thủy.
Và với tiếng kêu kết án:
kẻ ghét nhà Phara,
Giê-xu chặn lại một người đàn ông ở nhóm sau cùng và êm đềm hỏi ông ta:
tôi là người lạ, có chuyện gì vậy?
Bởi vì đoàn rước dừng lại một lát để đập con dê quăng nhựa thông vào than hồng và lấy hơi, người đó cắt nghĩa:
vợ của Phara, đại nhân của Magdala, sắp chết vì sinh con. Bởi vì có ai ghét bà nên đã ếm bà một phần, lòng dạ bà thắt lại và đứa bé không sinh ra được. Chúng tôi tìm mụ phù thủy để giết, chỉ có vậy vợ Phara mới được cứu. Và nếu chúng tôi không tìm thấy mụ phù thủy, chúng tôi sẽ xác tế con dê để được sự xót thương lớn nhất của nữ thần Matris,
nữ thần điều khiển tử cung.
Tôi hiểu cái búp bê ghê tởm này là một nữ thần,
Giê-xu nói với người đó và hai người ở gần đó:
các ông hãy đứng lại đi, tôi có khả năng chữa người đàn bà và cứu đứa con trai, hãy nói vậy với thầy cả.
Ông là thầy thuốc hả?
Còn hơn vậy nữa.
Ba người rẽ đám đông đi về với thầy cả của bục thần. Họ nói với ông ta. Tiếng đồn lan ra, đám rước đã bắt đầu bước, liền dừng lại. Ông thầy cả quay về trong y phục màu mè của ông, làm hiệu cho Giê-xu và ra lệnh:
thanh niên, lại đây.
Và khi người tới gần ông:
điều anh nói có thật không? Hãy cẩn thận, vì nếu điều anh nói không xảy ra, chúng tôi sẽ nghĩ rằng thần trí mụ phù thủy đã đầu thai trong anh, và chúng tôi sẽ giết anh thay vì mụ ta.
Đúng mà, hãy dẫn ngay ta tới chỗ người đàn bà, và trong khi chờ đợi, hãy cho ta con dê, ta phải có nó. Hãy tháo băng bịt mắt cho nó và dẫn nó lại đây cho ta.
Họ làm như vậy, con vật khốn nạn hoảng hốt, chập choạng, đầy máu, được dẫn tới cho Giê-xu. Người vuốt ve bộ lông đen dày của nó.
Bây giờ, phải vâng lời ta trong mọi việc. Các ông có làm không?
Có.
Đám đông kêu lên.
Vậy đi, đừng la lối nữa, đừng đốt nhựa thông nữa, ta truyền cho quý vị.
Họ đi, trở về trong vùng bởi con đường tốt nhất và vào trong một căn nhà ở giữa một vườn cây ăn trái. Các tiếng kêu và tiếng khóc vọng ra qua các cửa mở rộng, và mạnh hơn cả là tiếng kêu thê thảm khốc liệt của người đàn bà không thể cho đứa con chào đời. Họ chạy lại báo cho Phara. Ông bước ra, mặt tái mét, đầu tóc bù xù, được hộ tống bởi các người đàn bà đang khóc lóc và các tượng đất vô ích mà họ đốt hương và các lá cây cho nó trong một cái chảo bằng đồng.
Xin cứu vợ tôi.
Xin cứu con gái tôi.
Xin cứu bà. Xin cứu bà.
Lần lượt người đàn ông, một người đàn bà và đám đông kêu.
Ta sẽ cứu bà, và cùng với bà là cả thằng con trai của ông, vì đó là một đứa con trai tươi vui, với đôi mắt êm màu ô liu chín, và đầu phủ bằng một bộ tóc đen, như lông cái con dê này.
Làm sao ông biết? Ông thấy gì? Kể cả trong bụng.
ta thấy tất cả, và ta thâm nhập tất cả. Ta biết, và ta có thể tất cả. Ta là Thiên Chúa.
Người đã quăng một tiếng sét, nhưng sét còn sinh hiệu quả ít hơn. Mọi người đều lắp xuống đất chưa chết.
Hãy đứng dậy, và hãy nghe đây. Ta là Thiên Chúa mạnh mẽ, và ta không chịu được các thần khác ở trước mắt ta. Hãy nhóm lửa và quăng cái tượng này vào.
Đám đông phản loạn, họ bắt đầu nghi ngờ về vị thần bí hiểm đã ra lệnh thiêu đốt nữ thần. Những người nóng nảy nhất là các thầy cả. Nhưng Phara và mẹ vợ ông, đối với họ, đời sống người đàn bà là quan trọng, nên phản đối đám đông thù hận. Phara là ông lớn của xứ, nên đám đông phải kìm hãm sự công phẫn của họ. Nhưng người đó hỏi Giê-xu,
làm sao tôi có thể tin ông là Thiên Chúa? Hãy cho tôi một bằng cớ, và tôi sẽ truyền cho người ta làm điều ông muốn.
Hãy nhìn đây, ông thấy các vết thương của con dê này không? Nó mở ra phải không? Đầy máu phải không? Con vật hầu sắp chết phải không? Nhưng ta không muốn như vậy. Đây, nhìn coi.
Người đó cúi nhìn, và ông kêu lên.
Nó không còn vết thương nữa.
Và ông phục xuống đất, năn nỉ.
Vợ tôi.
Nhưng ông thầy cả đã theo đoàn rước nói.
Phara, hãy nghi ngờ. Chúng ta không biết người này. Hãy sợ sự báo thù của các thần.
Người đàn ông bị giằng co giữa hai cái sợ, các thần và vợ ông. Ông hỏi.
Ông là ai?
Ta là đấng, là tất cả, ở trên trời và dưới đất. Mọi sức mạnh đều tùng phục ta. Ta biết mọi tư tưởng. Các dân trên trời thờ lạy ta. Các dân trong hỏa ngục sợ ta. Và những kẻ tin ở ta sẽ thấy hoàn thành hết mọi kỳ công.
Tôi tin tên Ngài
Giê-xu Ki-tô, Chúa nhập thể. Cái tà thần này hãy vào lửa. Ta không chịu được các thần ở trước mặt ta. Cái bình hương này hãy tắt. Chỉ có lửa của ta mới có sức mạnh và ý muốn. Hãy vâng lời. Nếu không, ta sẽ làm biến ra cho cái tự vô ích này. Và ta đi ra, không thèm thi hành sự cứu rỗi.
Giê-xu trông dễ sợ, trong bộ đồ bằng vải lăn của người. Từ trên vai, áo khoác màu xanh dương rủ xuống ở phía sau. Ta giơ lên trong thái độ truyền lệnh, khuôn mặt lóe sáng. Họ sợ, không ai dám nói gì nữa. Trong yên lặng, tiếng kêu càng lúc càng kiệt quệ và xé trời của người đàn bà. Nhưng họ ngập ngừng việc vâng lời. Khuôn mặt Giê-xu càng lúc càng trở nên không thể chịu đựng nổi để nhìn. Người đúng là ngọn lửa thiêu đốt vật chất và linh hồn. Các bình hương là những thứ đầu tiên chịu đựng ý muốn của người. Những kẻ giữ nó phải quăng nó xuống vì họ không chịu đựng nổi sức nóng, dù than cho thấy là nó đã tắt. Rồi đến những kẻ mang tượng thần phải đặt xuống đất cái cán mà họ mang trên vai bởi những thanh gỗ, vì gỗ hóa ra than tự như một ngọn lửa bí nhiệm liếm trên nó, và khi họ vừa đặt xuống đất thì cái cán của tượng thần bốc lửa. Người ta sợ hãi trốn đi. Giê-xu quay về với Phara.
Vậy thực tình, ông đã có thể tin vào sức mạnh của ta chưa?
Tôi tin. Ngài là Thiên Chúa Giê-xu.
Không, ta là ngôi lời của Thiên Chúa Cha, của Đấng Giê-hô-va của Israel, đến với thân xác người, máu người, linh hồn người và thiên tính của người để cứu chuộc thế giới. Và cho nó đức tin vào Thiên Chúa thật, duy nhất và là ba đấng ở trên trời cao thẳm. Ta đến ban sự cứu giúp và tình thương cho con người, để họ từ bỏ những sai lầm mà trở về với chân lý, là Thiên Chúa độc nhất của Mô-xê và các vị tiên tri. Ông còn có thể tin không?
Tôi tin.
Ta đến mang cho con người đường đi, sự thật, sự sống, để đánh đổ các buộc thần, để giảng dạy sự khôn ngoan. Nhờ ta, thế giới sẽ được cứu chuộc, vì ta sẽ chết vì tình yêu thế giới và vì phần rỗi đời đời của con người. Ông còn có thể tin không?
Tôi tin.
Ta đến để nói với con người rằng nếu họ tin ở Thiên Chúa thật, họ sẽ được sống đời đời trên trời, bên đấng tối cao, đấng đã tạo dựng nên con người, loài vật, cây cỏ, các tinh tú. Ông còn có thể tin không?
Tôi tin.
Giê-xu cả đến không vào trong nhà, người chỉ giơ tay về các phòng mà người đàn bà đang đau khổ. Đôi tay giơ ra giống như khi cho Lazaro sống lại, và người kêu:
Hãy ra ngoài ánh sáng để biết ánh sáng của Thiên Chúa, và theo lệnh của ánh sáng là Thiên Chúa.
Đó là sự truyền lệnh sấm sét. Sau một lát, nó được vọng lại bởi một tiếng kêu chiến thắng, tại nơi vang lên một tiếng rên, một vui mừng. Rồi có tiếng khóc của trẻ sơ sinh, yếu nhưng rất rõ, rồi càng lúc càng mạnh.
Con trai ông khóc để trào trái đất. Hãy vào tìm nó và nói với nó, bây giờ cũng như sau này, rằng quê hương không phải ở trên trái đất, nhưng ở trên trời. Hãy làm cho nó lớn lên, và ông cùng với nó, cho nước trời. Chính chân lý nói với ông, những thứ này.
Người chỉ vào bình hương bằng đồng, quăng lại như một cái lá khô. Nó không còn dùng vào việc gì được nữa, và nằm bẹp trên đất, và đóng cho ghi dấu chỗ của cái cán và tượng thần.
Những thứ này chính là sự dối trá, không mang lại sự giúp đỡ nào, cũng chẳng cho sự cứu rỗi. Xin chào.
Người đang sắp bước ra, thì một người đàn bà chạy đến với một đứa trẻ sơ sinh khỏe mạnh, bọc trong tã, và bà nói:
Một thằng con trai, Farah, đẹp, lực lưỡng, mắt đen huyền như trái ô liu chín, tóc nó còn đen và mịn hơn lông con dê hy tế. Vợ mày nghỉ ngơi, sung sướng. Nó không phải đau nữa, tựa như không có chuyện gì vậy. Một chuyện không thể tiên liệu, trong khi nó đang chờ chết. Và sau những lời đó,
Giê-xu mỉm cười, và vì người đàn bà chỉnh cho người đứa trẻ sơ sinh của bà, nên người đụng vào đầu nó bằng đầu ngón tay của người. Chỉ trừ các thầy cả công phẫn quay đi. Khi họ thấy sự phản bội của Pha-ra, người ta tiến lại tò mò nhìn đứa bé và ước ao nhìn Giê-xu. Pha-ra muốn cho người các đồ vật và tiền bạc vì phép lạ, nhưng Giê-xu nói cách êm đềm và quả quyết.
Không gì cả, phép lạ chỉ có thể trả bằng sự trung thành với Thiên Chúa, đấng đã ban nó. Tôi chỉ giữ con dê này để kỷ niệm thành phố của ông.
Và người đi xa với con dê, chạy lắc quắc đến gần bên người, tự như Giê-xu là chủ của nó. Nó trở về với đời sống sung sướng, kêu be be. Nỗi vui của nó được ở với một người không đánh nó. Như vậy, người xuống đồi để đi vào con đường lớn dẫn về Azato. Về buổi chiều, khi ở gần cái hồ có bóng mát, Giê-xu thấy các đồ đệ của người đến. Đó là sự ngẩn ngơ cho cả đôi đàn. Đối với họ, vì thấy Giê-xu với một con dê, và đối với người, vì thấy khuôn mặt nghẹn ngào của những kẻ không làm nên chuyện.
Thưa Thầy, một thảm họa. Chúng không đánh chúng con, nhưng chúng đuổi chúng con ra khỏi thành phố của chúng. Chúng con đã đi lang thang ở miền quê, và phải trả rất đắt, chúng con mới có được đồ ăn. Nhưng chúng con đã êm dịu.
Các ông buồn sầu nói:
Không quan trọng. Năm ngoái, họ cũng đã đuổi chúng ta tại Hebron. Và lần này, họ cho chúng ta danh dự. Các con không được nản lòng.
Con thầy và con vật này.
Họ hỏi:
Thầy đi Mandala. Thầy đã đốt cháy một tượng thần và các bình hương của nó. Thầy làm cho một đứa con trai được sinh ra. Thầy đã rao giảng Thiên Chúa thật trong khi làm các phép lạ. Và thầy đã giữ cho thầy con dê được chỉ định cho nghi lễ của ngẫu tượng với tư cách phần thưởng. Con vật khốn nạn, toàn thân nó là một vết thương.
Nhưng bây giờ nó khỏe mạnh, một con vật siêu.
đó là con vật thánh, chỉ định cho ngẫu tượng. Khỏe, đúng. Phép lạ đầu tiên của thầy, để thuyết phục họ rằng, thầy là thầy, đấng mạnh mẽ, chứ không phải miếng gỗ của họ.
Và thầy sẽ làm gì với nó?
Thầy đem nó về cho Mariam. Một con rối hôm qua, một con dê bữa nay, thầy sẽ làm cho nó rất khoái.
Nhưng thầy muốn dắt nó tới tận Bethel.
Đương nhiên, thầy thấy chẳng có gì bực bội để làm. Nếu thầy là mục tử, thầy có thể có những con dê. Rồi chúng ta sẽ giao nó cho các bà, và các bà sẽ mang về Galilee. Chúng ta sẽ tìm được một con dê. Simon, con sẽ trở nên mục tử của đàn dê. Các con chiên thì tốt hơn, nhưng trong thế giới có nhiều dê hơn chiên. Đây là một tượng trưng. Phêrô của thầy, hãy nhớ điều đó. Nhờ hy sinh của con sẽ làm cho các con dê trở thành con chiên. Đi, chúng ta lại cái làng kia, giữa các vườn cây. Chúng ta sẽ tìm chỗ nghỉ, hoặc trong các nhà, hoặc trên bãi cỏ đã bó rồi, trong cánh đồng. Và ngày mai, chúng ta sẽ đi Zania.
Các tông đồ đều ngạc nhiên, buồn và nản lòng. Ngạc nhiên vì phép lạ lạ lùng, buồn vì không được tham dự, nản lòng vì sự bất lực của họ, trong khi Giê-xu có thể với tất cả. Nhưng người trái lại rất bằng lòng, và người thành công trong việc thuyết phục các ông rằng
không có gì vô ích cả, kể cả sự thất bại, vì nó dùng để đào tạo các con nên khiêm nhường, trong khi lời nói thì làm vang dội một tên thầy, và để lại kỷ niệm trong các con tim.
Người đầy vẻ thuyết phục, niềm vui của người rất tươi sáng, tới nỗi các ông cũng tìm được sự trong sáng.
Thank you.
thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.